Nhất xin mời đại chúng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì hôm nay tề mãn có cái duyên lành về đây. Lần đầu tiên tề mãn mới đến tiểu bang này, thì quý Phật tử rất là chí thành, tha thiết chí đạo tu hành, cũng như hôm nay đã có cái lời mời tề mãn về đây để trao đổi Phật pháp với tất cả quý vị Phật tử. Quý vị Phật tử có khỏe không ạ? Thường thường quý vị Phật tử khi chúng ta gặp nhau hay là ở trong mỗi pháp hội thường hỏi thăm sức khỏe. Quý vị Phật tử biết tại sao chúng ta hay hỏi thăm sức khỏe không? Bởi vì quý vị Phật tử học Phật pháp cũng biết Đức Phật nói những cái thứ quý hiếm trên thế gian này đó, thì có sức khỏe là cái gọi là cái rất là quý đối với chúng ta. Thưa tất cả quý vị Phật tử, thường quý vị quý cái gì? Quý vị Phật tử quý cái gì? Đừng nói quý kim cương nha. Nhưng mà nhiều khi đó chúng ta dễ dàng quên là mình cứ chạy theo cái vật chất bên ngoài mà quên đi sức khỏe của mình. Đức Lạc Lại Lạt Ma đó, ngài có một cái câu nói như thế này. Ngài nói ngài thấy lạ lắm á, hỏi sao lạ. Ngài nói đó, không biết tại sao con người đó bỏ sức khỏe ra để kiếm tiền bạc rồi lấy tiền bạc mua lại sức khỏe. Nhưng mà nếu nói như vậy thì quý vị Phật tử không đi làm sao được, phải không? Nhưng mà ở đây ý ngài nói đó là bởi vì chúng ta là vì cái vật chất của cải mà có khi là quên đi cái sức khỏe của mình hao mòn. Và cũng có một cái điều nữa đó là bởi vì mình bỏ quá nhiều thời gian lo cho của cải, lo cho vật chất, cho nên khiến cái tinh thần của mình nó bị suy sụp. Cho nên đó, rồi đến khi nó suy sụp rồi làm sao? Rồi nó sanh bệnh. Mà nhất là quý vị cứ lao tâm phóng ra ngoài, chạy theo cái của cải vật chất, rồi mình quên tu hành, rồi nghiệp nhiều đời ở đâu nó không chịu đổ, cho nên nó đổ ra. Đó, khi mà nó đổ ra rồi cái bắt đầu là quý vị sanh bệnh, rồi quý vị sợ, rồi quý vị phải lấy tiền mà mình làm ra đó để mà chữa bệnh đủ kiểu hết. Cho nên đó là chúng ta chỉ chữa bệnh được ở cái ngọn thôi, mà chúng ta chữa không bao giờ hết được cái bệnh gốc á. Cho nên quý vị cứ nói đó là bác sĩ này hay, bệnh viện kia tốt, chỗ này thầy thuốc giỏi, nhưng mà có một cái vị thầy thuốc mà có thể trị bá bệnh đối thì biết ai? Đức Phật, phải không? Tại sao gọi là Đức Phật trị bá bệnh? Bởi vì ngài là Đại Y Vương, tức là vua của đại thầy thuốc luôn. Cho nên vì thế đó là ngài có năng lực trị cho chúng ta hết bệnh. Bây giờ quý vị biết làm sao mà chúng ta hết bệnh không? Làm sao Đức Phật trị sao? Đức Phật biểu chúng ta làm gì? Tức là chúng ta phải tu hành. Vì thế mà ngài lập ra vô lượng phương tiện để tỳ căn cơ giúp đỡ cho, chỉ dạy hướng dẫn cho chúng ta tu hành để hết bệnh. Mà khi mà bệnh tâm mà hết thì tự nhiên bệnh thân nó hết luôn. Cho nên vì vậy đó là chúng ta được khỏe, mà không phải khỏe một đời, mà vô lượng đời sau chúng ta được khỏe mạnh, Đó là Đức Phật chỉ cho chúng ta cái phương pháp. Mà tất cả những phương pháp mà Đức Phật chỉ cho chúng ta cốt để làm chi ạ? À? Để cho tâm mình được thanh thanh tịnh ha. Thì khi mà tâm mình nó thanh tịnh á, thì không còn nhiễm ô. Tâm không nhiễm ô thì nghiệp chướng á, thì nó hết. Mà nghiệp chướng nó hết á, thì quý vị giải thoát luân hồi sanh tử ha. Cho nên cốt á, là phải tâm mình nó yên, tâm mình nó thanh tịnh. Cho nên vì vậy mà hôm nay Tài Mãn sẽ nói chuyện với đề tài là nhất tâm viên thông. Tại bạn sử dụng hai cái từ viên thông bởi vì tại bạn biết đạo tràng này là niệm Phật đường viên thông, đúng không? Nhưng mà ở trong cái đạo thì nói là có cái nhĩ căn viên thông là của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là cái pháp hành đó, là phản văn văn tự tánh đó. Nhưng mà ở đây đó là tại bạn muốn nói đến một cái vấn đề cũng quan trọng, đó là cái sự nhất tâm. Bởi vì ở đây tất cả quý vị đó là chuyên tu về tịnh độ, có người cũng tu thiền, nhưng mà cốt là quý vị tu tịnh độ để làm chi? Được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, đúng không? Ở đây tất cả quý vị đều muốn về Cực Lạc hết, đúng không? Ví dụ như Đức Phật A Di Đà ngài thì hiện và Đức Quan Thế Âm và Đại Thế Chí thì hiện một lượt đây biểu quý vị đó là về Cực Lạc liền, quý vị dám không? Dám không ạ? Dám thiệt không? Chắc là Tệ Mãn nói quý vị dám thôi. Phật hiện ra biểu đi, nói thôi để từ từ đi, con chưa sắp xếp xong, con của con chưa thi đại học xong, cháu con chưa lớn, bỏ nó không ai coi, cho nên thôi để từ từ đi, rồi con đi sau, Phật đi trước đi, đúng không ạ? Sở dĩ mà chúng ta còn những cái nhiều lưu luyến như vậy đó quý vị, là bởi vì chúng ta chưa được nhất tâm, chưa được chuyên tâm, mình chưa hết lòng. Cho nên vì vậy đó là cái con đường chuyển hóa của mình á là nó ham hơi chậm một chút. Tại Mãn thưa, Tại Mãn thường á là đi giảng các nơi và những đạo tràng họ tu tịnh độ đó, cái Tại Mãn hay nói một cái ý như thế này. Tại Mãn nói đó, quý vị Phật tử á, là tu hành, tức là nhất là tu hành mình muốn sanh về cõi Cực Lạc. Nhưng mà quý vị đó là có thực sự là đã quyết định hết lòng chưa? Đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Mình tu bất cứ một cái pháp môn nào cũng vậy, quý vị phải hết lòng, dứt khoát cả thân và cả tâm của mình á, thì quý vị mới đi được. Bởi vì cái đạo Phật của chúng ta nó lạ hơn tất cả đạo khác ở cái chỗ đó là đạo Phật là tự giác, không có ai bắt mình được hết, mà cũng không có ai mang mình đi được hết, mà quý vị phải tự đi à. Quý vị không tự đi thì không có cái năng lực nào có thể kéo chúng ta đi được. Giống như quý vị thấy lục đạo luân hồi đó, xuống địa ngục chúng ta cũng tự đi, ngạ quỷ chúng ta cũng tự đi. Người ta hay nói đó là khi mình chết đó, ta phạm tội nặng đó, quỷ sứ lên bắt mình xuống địa ngục, quỷ sứ kéo mình xuống ngạ quỷ, không có. Quý vị biết mà những cái con quỷ đó là cái gì không ạ? Người ta cứ tưởng là quỷ tốt, ở dưới địa ngục có con quỷ, là con quỷ gọi là đầu trâu mặt ngựa đó, lên nó kéo mình xuống, không có. Mà ai kéo mình ạ? Chính mình kéo mình. Ví dụ như cái người đó họ làm cái nghiệp ác đó quý vị, khi mà họ tạo cái nghiệp ác quá rồi, cái họ gieo những cái chủng tử đó bất thiện đó, thì bắt đầu là khi mà họ nhắm mắt lại đó là họ thấy tất cả hồn ma bóng quỷ tới kéo họ đi. Thì như vậy là bởi vì do họ tạo những cái chủng tử xấu ác, cho nên trong tâm thức của họ chứa nhiều cái chủng tử ác độc, và những cái gọi là những cái quan thiên, những cái chủng tử nó tưởng ra nó khiến cho mình là thấy là tất cả là quỷ ma, rồi nó kéo mình xuống địa ngục, kéo mình xuống ngạ quỷ. Đâu ai kéo mình đâu, chính mình kéo mình thôi quý vị. Cũng như vậy đó, quý vị mà tạo cái nghiệp thiện ác mà nó bình đẳng á, nó đồng, thì quý vị sanh về cõi người, tự quý vị đi, tự quý vị thọ sanh thôi, không ai kéo hết. Nhưng mà người ta nói á, rồi quý vị cứ nói là thôi mình cứ niệm danh hiệu A Di Đà, Đức Phật A Di Đà đến đây, Đức Phật tự rước mình đi, đúng không ạ? Cái điều đó quý vị tin không ạ? Thưa quý vị tin. Mà thưa quý vị biết á, là Đức Phật và chư vị Bồ Tát thường hiện thân á quý vị, là các ngài hiện thân như thế nào? Quý vị hay coi phim trưởng phim Hồng Kông á, là quý vị á, thấy là Phật Quan Âm là bay xuống từ đài hoa sen ha, mình nghĩ chắc Đức Phật A Di Đà cũng vậy, bay đến là ngồi trên tòa sen bay đến kim quang hào quang chiếu, Đức Phật Đại Thế Chí cũng bay xuống kiểu như vậy đó. Cái đó là do quý vị á, là coi phim quý vị tưởng tượng ra thôi, mà quý vị nghe trong kinh nói là Đức Phật cũng thị hiện như vậy, quý vị tưởng là hiện y chang như thế, thưa không có phải. Đức Phật Ngài muốn đến khi mà quý vị niệm Phật nhất tâm bất loạn đó, Ngài thị hiện là như thế nào? Không phải tướng bên ngoài mà quý vị có thể mà thấy được Đức Phật. Bởi vì đó là Đức Phật cũng sợ cho chúng ta lầm nhận lắm. Bởi vì giống như Tổ Ba Cúc Đa đó, lúc mà Ngài độ vua Ma Ba Tuần á, vua Ma Ba Tuần là quy y cho vua Ma Ba Tuần rồi đó, Tổ Ba Cúc Đa mới nói đó là ta ngày xưa là không ở thời Phật, còn ông ngày xưa ông ở thời Phật rồi, cho nên á là ông thử làm sao mà biến ra cái hình của Phật và thánh chúng ta cho ta xem thử coi. Thì lúc đó là Ma Ba Tuần mới thưa với Tổ Ba Cúc Đa, nói bạch thầy, bây giờ con có thể con biến ra hình Phật và hình thánh chúng được, nhưng mà thầy đừng có lễ bái, bởi vì nếu mà thầy lễ bái là tụi con tổn phước dữ lắm. Tự vì thầy mà đâu có lại đệ tử được, đệ tử lại thầy thôi. Thì Tổ Ba Cúc Đa mới gật đầu chịu rồi đó. Ma Ba Tuần mới biến ra sau cái khúc rừng, quý vị biết hả? Từ trong cánh rừng là một Đức Phật đi ra, 1250 vị tỳ kheo mà hào quang sáng rực luôn quý vị. Cho nên là lúc đó là tất cả đó là tất cả mọi người, kể cả Tổ Ba Cúc Đa bất giác quỳ xuống lễ bái hình Đức Phật luôn. Cho nên là một vị tổ mà khi mà thấy hình Đức Phật và thánh chúng còn phải lễ bái, huống nữa là chúng ta. Mà thưa quý vị, đó là Ma Ba Tuần chứ không phải là Phật. Thì như vậy ma cũng có thể biến hình Phật được, thì chúng ta có thấy dễ lầm không? Bữa nào khi mà chúng ta gần lâm chung đó quý vị, rồi lúc đó rủi mà Ma Ba Tuần nó đến hiện hình Phật á, dẫn mình đi á, thưa quý vị không đến cực lạc, đến chỗ khác là quý vị mệt á. Cho nên Đức Phật biết cái chuyện đó, thương chúng sanh, Ngài không bao giờ thị hiện đối tướng mà hiện, mà Ngài thị hiện trong tâm của chúng ta. Sâu thẳm trong tâm của mình á, thì không có cái năng lực nào biến hóa hay hiện hình được quý vị. Cho nên vì vậy khi mà quý vị nhất tâm bất loạn á, trở về cái tâm mà thanh tịnh rồi, Phật A Di Đà hiện sẵn luôn. Tại mãn hay nói đó là Đức Phật hiện sẵn á, Đức Phật á, là không phải á, là chờ đến khi chúng ta lâm chung á, là Đức Phật và thánh chúng mới rước chúng ta. Mà Đức Phật á, khi mà chúng ta hiện tại đang sống đây mà quý vị niệm được nhất tâm bất loạn á, từ một ngày cho đến bảy ngày thì Đức Phật cũng hiện trong tâm hiện sẵn rồi, đã đưa mình về thế giới tịnh độ rồi, chứ không phải đợi đến lúc mà quý vị lâm chung rồi á, Đức Phật mới đưa mình về thế giới cực lạc đâu. Bởi vì á, trong kinh Phật nói tâm tịnh là độ tịnh, tức là tâm mình á, thanh tịnh rồi thì cảnh giới tịnh độ nó có sẵn rồi. Thưa quý vị, đó là tại sao quý vị đi chùa, tại sao quý vị đến đây, quý vị thành lập đạo tràng, tại sao như vậy? Bởi vì mỗi trong tâm của quý vị á, là đã có chữ chùa, và trong tâm của quý vị đã có Phật rồi, đúng không? Rồi trong tâm quý vị á, là muốn tha thiết chí thành tụng kinh cầu nguyện, đúng không? Cho nên quý vị mới đến đây lập đạo tràng, có hội một cái đạo tràng quý vị tu tập thanh tịnh như thế này, là bởi vì trong tâm quý vị có, cho nên biến nơi đây ngày xưa là một chỗ quý vị Phật tử dẫn tại bản đi coi chỗ này á, nói ngày xưa là gai góc không à thầy, nó dơ quế sình lầy dữ lắm, sớm gì người ta là cũng thấy khó chịu nữa. Bây giờ về đây tụi con người ta hàng chân dọn dẹp sạch sẽ, chỗ này thanh tịnh, ai cũng mừng qua bắt tay khen ngợi. Thì như vậy đó, quý vị đã biến cái cõi uế này thành cõi tịnh, bởi vì trong tâm của quý vị là đã có cái chủng tử đó, cho nên quý vị mới thành tựu cõi tịnh độ. Huống nữa là quý vị thấy đó, mình tu hành mà nhất tâm bất loạn, tâm của mình nó thanh tịnh rồi, thì khi mà tâm thanh tịnh thì cảnh giới sẽ thanh tịnh. Cho nên trong kinh nói y báo và chánh báo đó quý vị, tức là mình có cái chánh báo như thế nào thì cái y báo nó sẽ như thế và tương tự như vậy. Cho nên đó là cốt là quý vị phải được nhất tâm, tu hành là phải được nhất tâm. Mà thưa quý vị, bây giờ quý vị tu làm sao cho được nhất tâm? Quý vị ngồi niệm Phật quý vị có lo ra không à? Quý vị đang ngồi niệm Phật mà con cái la quá chạy ra la nó, hồi chạy vô mày để cho tao tu à? Thì như vậy thì lúc đó thì quý vị sao à? Quý vị đã sân rồi đúng không? Cho nên đó là niệm Phật á, là quý vị á, là tránh hai cái trường hợp này. Một á, là tham, hai nó là sân. Tránh trường hợp này. Bởi vì nếu mà quý vị á, tu hành á, mà còn tham sân á, thì quý vị á, là tu đạt chứ hả? Chưa tới đúng không? Sân là sao? Quý vị đang ngồi vậy đó, có ai quậy phá bên ngoài hay có ai nói chuyện quý vị nổi bật lên, quý vị nói là quỷ ma phá ta tu, thì như vậy là đâu có đúng, đúng không? Là quý vị đã nổi sân rồi. Đó là cái cảnh bên ngoài. Còn một cái nổi sân thứ hai nữa đó là cái cảnh giới trong tâm của mình. Mình đang ngồi niệm Phật tự nhiên cái mình nhớ cái chuyện khác. Khi mình nhớ cái chuyện khác rồi đó, thì thưa quý vị đó, rồi mình mới bực bội tại sao mình ngồi tu mà mình lại nhớ cái chuyện khác, tự mình bực với chính mình. Đúng không ạ? Rồi cái thứ hai nữa là nói về cái tham đó quý vị. Nhiều khi mình ngồi đó là mình tham. Bây giờ khi mà tâm mình yên một cái đó, hơi yên một chút á, là bắt đầu á, là chúng ta có cái lòng tham. Quý vị nói thôi ráng niệm đi để cho cái tâm mình nó yên như vậy hoài. Nhưng mà khổ nổi khi mà quý vị khởi cái tâm đó thì còn yên không ạ? Nó hết yên rồi. Nó như vậy bởi vì còn có tâm tham. Cho nên á, là tất cả cảnh giới trong tâm, cảnh giới bên ngoài, dù nó hiện biến như thế nào á quý vị, quý vị cũng kệ mặc tình nó. Đó chỉ là cảnh duyên. Mình cứ niệm, mình cứ tu, đến một lúc nào đó tâm của mình nó được thanh tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh rồi đó, thì cái cảnh giới cực lạc hiện ra trong tâm của mình. Ví dụ như trong kinh nói á, là chúng dân ở bên thế giới cực lạc A Di Đà, mỗi buổi sáng á, trong suốt một ngày kể cả sáu thời đều nghe tiếng chim, tiếng cây, đều phát ra tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nghĩa là lúc nào cũng nghe tất cả những âm thanh đó đều là âm thanh Phật và âm thanh của Bồ Tát hết. Thì thưa quý vị, ở cái thế giới này á, cái cảnh giới này, nếu mà quý vị tâm mình nó thanh tịnh được nhất tâm bất loạn rồi đó, quý vị nghe tất cả âm thanh nào cũng là âm thanh Phật hết. Tất cả lời nói, dù cho cái lời nói thô, lời nói tế, lời nói hay, lời nói dở, tất cả những lời nói đó đều là lời nói của Phật, của Pháp và của Tăng hết, đúng không ạ? Bởi vì khi mà tâm của quý vị yên tịnh rồi, tự nhiên biến cảnh giới này gọi là cảnh giới tịnh. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật nói á, là chư vị Bồ Tát có một cái năng lực như thế này nè. Chư vị Bồ Tát á, là có thể biến cái quốc độ mà nhơ uế thành quốc độ thanh tịnh. Biến cái quốc, biến cái cõi nước là gai trong gò nỏng bằng một cái cõi nước đầy đủ lưu ly xà cừ mã não san hô phổ phách, tức là điều bảy báo hết, là cái năng lực của Bồ Tát như vậy. Thì thưa quý vị á, là mình có khả năng biến hóa như thế không ạ? Có đúng không ạ? Quý vị thấy cái cõi này á, là cái cõi ngũ trược ác thế đúng không? Nhưng mà quý vị tu hành tâm mình nó thanh tịnh, bữa nào tâm mình thanh tịnh á, quý vị thấy á, là cái cõi này có khổ không ạ? Thưa cõi này không khổ. Quý vị thấy cõi này có vô thường không? Nói thưa không, cõi này cũng không có vô thường. Bởi vì sao? Bởi vì á, là lâu nay mình cứ bị một cái bệnh là mình trách cái gì cũng thiệt hết. Cho nên Đức Phật nói cõi này là vô thường. Bây giờ tâm mình thanh tịnh thấy cái gì cũng không thiệt hết, thì có gọi là vô thường không ạ? Ví dụ như mình nói cái hoa này nó trổ ra đến lúc nó tàn đi, quý vị nói là vô thường đúng không? Thì thưa quý vị, mình cái hoa nó nói, nó tự biết nó là vô thường hay là mình biết à? Do cái tâm phân biệt của mình biết nó là vô thường đúng không? Chứ bản thân nó có nói nó là thường hay vô thường không? Nó là sanh ư, nó chính là tử ư. Nó là một cái không có nói là nó là sanh hay tử gì hết, mà chúng ta tự nói. Giống như cái thân này á, là có sanh già bệnh chết đúng không ạ? Ai nói nó là cái thân này là sanh già bệnh chết? Do tâm thức phân biệt của mình á, mới nói là cái thân này có sanh, có già, có bệnh, có chết. Nhưng mà thưa quý vị đó, là cái thân này nó có tự nói nó được không ạ? Thưa không, nó không có tự nói nó. Nó sanh ra lớn lên rồi nó tứ đại bên trong, tứ đại bên ngoài, nó hợp lại, nó nuôi, nó tạo thành cái thân giả hợp vậy thôi. Nó không nói gì hết. Nhưng mà quý vị tu hành đến cái nhất tâm bất loạn rồi đó, quý vị còn có phân biệt không? Không còn phân biệt nó là sanh, là già, là bệnh, là tử. Không còn phân biệt nó là vô thường hay không vô thường. Cho nên á, mới nói là cái cõi này là cái cõi thường hằng. Cho nên quý vị đã biến cõi này cõi tịnh độ rồi đúng không ạ? Cõi này là không sanh diệt. Cho nên trong kinh nói đó là cái cõi cực lạc là bất sanh bất diệt. Thì cõi này cũng là bất sanh bất diệt. Bởi vì á, là cái sự sanh diệt do cái phân biệt hơn thua nghĩ tưởng của chúng ta mà thấy thôi. Cho nên đối phương pháp, đối trị bệnh mà Đức Phật chỉ cho một cái pháp như vậy, cho nên nó là một cái chân lý mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta, là chúng ta thực tình chúng ta chỉ có một tâm thôi, chứ không phải là chúng ta có nhiều tâm. Mà thưa quý vị, bây giờ quý vị thấy quý vị có mấy tâm mà? Quý vị có nhiều tâm lắm đúng không? Tâm tham nè, tâm sân nè, tâm si nè, tâm phiền não nè, tâm ác kiến nè, ngã kiến nè, kể cả thập kiết sử. Mà thập kiết sử này chia ra hàng hà sa số tâm niệm luôn. Thưa quý vị, bây giờ quý vị nghĩ lại mình có bao nhiêu thứ tâm? Nhiều lắm đúng không ạ? Nhưng nếu mà quý vị nhiều tâm quá rồi á, thì như vậy đó là mình là một con người mà có nhiều tâm. Thì như vậy có đúng không ạ? Thưa không đúng, mình chỉ có một tâm thôi. Mà cái tâm này nó là nhất tâm. Cho nên trong kinh nói đó là tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Nghĩa là đều có một cái tâm Phật, chứ nó không có cái tâm thứ hai. Mà tại sao mà quý vị có cái tâm tham? Tại sao chúng ta có tâm sân? Bây giờ nói tâm tham. Thưa quý vị, cái tâm tham có phải là của mình không ạ? Không phải là cái tâm của mình. Quý vị cứ nghĩ là tánh tôi, tánh người đó là họ tham, hay tánh người đó đó là họ tham, hay nhiều khi mình nghĩ tánh tôi cũng tham nữa, đúng không ạ? Mỗi người tham kiểu à. Nhưng mà thưa quý vị, đó không phải là tánh của mình. Quý vị phải hiểu được cái vấn đề này, tự nhiên là quý vị á, là tu hành nó nhẹ nhàng dữ lắm. Tham không phải là cái tánh của mình quý vị, mà nó do duyên á, mà mới tham thôi, mới có cái tướng tham này. Ví dụ như bây giờ là quý vị tu hành là có bớt tham chưa ạ? Bớt phải không ạ? Nhưng mà nếu gặp một cái duyên gì đó đó, quý vị có tham không? Ví dụ như là bây giờ là tự nhiên là có ai đó là trúng tờ vé số, cái tự nhiên mình nói thôi cúng cho tôi ít triệu đi, các bạn, hay cho tôi ít triệu đi. Hay nếu mà có người nào mà rớt chừng một viên kim cương ở giữa đường á, mình có muốn lấy không ạ? Có muốn lụm lên không ạ? Lụm lên đúng không ạ? Lụm lên bỏ túi mà không muốn trả lại nữa. Nên vì vậy đó là cái tham á, là đầu tiên nó không có, nhưng mà do duyên rồi á thì tự nhiên có thôi. Thì như vậy đó mình mới thấy là đâu phải là tâm của mình, đúng không? Cho nên đó là thầy bạn có nhớ cái câu chuyện như thế này. Là ở New York có quý vị, là có một cái người đó họ bán kem. Bán kem tức là bán kem thôi. Thì những người họ mua cà rem đó thì họ xếp hàng. Thì trước đó thì có một cái người mù, có một cái người mù họ làm rớt 20 đô la. Thì cái người phía sau đó họ khum xuống họ lụm lên, mà hình như tất cả ai cũng thấy hết. Thì cái người bán kem mới yêu cầu là bà phải trả cho cái người khiếm thị này, tại vì bà làm như vậy thì nó không có tốt. Bà nhất quyết rằng là bà không có lấy, bà không có tham tiền bà. Tiền á, tiền này là tiền của bà chứ không phải là tiền của ai hết, tiền của bà rớt. Thì cái người khiếm thị này á là cũng không có cãi được, mà bởi vì á là không có đủ sáng tỏ để mà cãi lộn với người ta, cho nên là cái người này mới quay đi. Thì đến phiên lượt bà đó thì cái người chủ tiệm kem này nhất quyết không bán kem, không bán kem cho người này, nếu bà trả cho người kia tôi mới bán kem. Thì cái người chủ tiệm này mới lấy 20 đô la ra mới cho cái người á là bán cho cái người mù. Thì như vậy cái câu chuyện này á được nhiều người chứng kiến, cho nên là báo chí đăng lên. Thì một cái ông triệu phú đó là mới đến, mới nói với cái người bán kem đó là tôi rất là tán thành cái lòng tốt của anh, cũng như là một cái tấm gương sáng cho mọi người đó. Thì ông mới chịu bỏ một số tiền ra cho cái người bán kem này kinh doanh, kinh doanh thêm nữa. Thì như vậy quý vị thấy đó, là cái người mà lụm 20 đô la ban đầu họ chưa có tham, bây giờ thấy tiền rồi là bắt đầu họ tham lên. Thì như vậy mình gọi người đó là tham. Nhưng mà mình đứng về mình phân tích ra đó quý vị, là mình thấy đó là rõ ràng á là cái tánh tham do duyên mà nó có thôi, chứ không phải là tâm của mình. Cho nên mới nói tất cả các pháp đều là cái duyên sanh hết. Cho nên vì vậy đó là nếu mà quý vị mà hiểu được như vậy đó, là tự nhiên á là mình không phải là tham. Để rồi á mỗi khi mà tâm tham của mình khởi lên, mình nói đây là duyên chứ không phải là tánh của mình. Mình không đồng hóa với cái tâm tham thì tự nhiên là quý vị hết tham mà quý vị. Đứng về cái mặt tâm lý mà quý vị thấy như thế này nè, thường thường mình khởi lên bất cứ một cái tâm gì mình nói là tánh tôi. Mà nếu mà nói là tánh tôi rồi quý vị sửa được không? Thưa không được, đã là tánh là cái thường hằng là không có sửa được. Mình biết đó là cái tâm, đó là cái đối phương, thì tự nhiên á, là tâm của mình á, là nó sẽ không có tham, thì nó sẽ dừng được những cái tâm đó. Cho nên thời Phật còn tại thế có ông trưởng giả, ông này á, là ông đi buôn á, đi buôn chuyến nào á, là cũng bị là bão tố, thuyền của ông bị chìm. Đi ba lần ra biển tìm châu báu mà cũng không có được trở về an toàn, mà của cải vốn liếng đều mất hết. Cái thời bấy giờ là người ta cứ đồn rằng Phật Đà, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là có thần thông diệu dụng lắm á. Cho nên ông ta mới nghĩ là thôi bây giờ chỉ có Phật Đà đó là mới có thể là giúp cho mình là mua mai bán đắt thôi. Cho nên ông mới thắp nhang, ông mới khấn nguyện. Ông nói nguyện cho Đức Thế Tôn mà linh hiển, nếu chuyến đi này á, mà con thành công, con chia nửa cái số lời cho Đức Phật, còn con sử dụng một nửa thôi. Thì không biết là do cái phước lành của ổng hay là do thần lực của Đức Thế Tôn, thì trong chuyện kể rằng là chuyến đó ổng đi thành công, được vô số châu báu, rồi cái ổng về cái ổng chia số tài sản này ra làm hai. Cái bắt đầu ổng ngồi mới nghĩ lại, Cồ Đàm đâu có làm gì đâu mà tự nhiên được nửa gia sản, còn mình đi buôn gần chết luôn á, cho nên mới được là tiền bạc của cải châu báu như thế này. Ổng không làm gì hết mà ổng cũng có được nữa, khởi cái lòng tham lên. Lúc này ông ta mới khởi lòng tham lên quý vị. Ông mới nghĩ vậy thì thôi, bây giờ mình nghĩ cái cách này, mình bán nửa tài sản của Cồ Đàm này cho vợ mình lấy ba xu thôi. Khôn không? Lấy ba xu rồi mua hương hoa lên cúng dường cho Đức Phật, không ạ? Coi như là chia nửa tài sản mà đỡ mất lời hứa. Cho nên quý vị á, nhiều khi quý vị ở đây là cũng hay là phát nguyện đại lắm á. Quý vị cứ nói á, là cho con của con thi đậu, con cạo đầu ăn chay 1 tháng. Cái bắt đầu á, con thi đậu rồi cái biểu cạo đầu ngại quá, bây giờ cạo đầu thì xấu quá không biết làm sao. Trên tờ mạng của con Phật tử đó là cũng phát nguyện y chang vậy, cho con cạo đầu. Cái mà người nữ mà cạo đầu sao coi vô ni cô còn đỡ một chút, đàn ông ở đây cạo đầu á, thì còn thấy cũng được, nhưng mà người nữ cạo đầu khó coi lắm. Nói thầy ơi, bây giờ lỡ rồi giờ con tính sao thầy? Nói thôi quỳ xuống đi thầy, nhá kéo cho 3 lần nữa thì thôi giải được cái nguyện đó. Ờ vậy hả thầy, dễ gì hả? Ờ dễ đó, thì phải dễ chứ sao nữa, thì phải nói vậy thôi chứ chẳng lẽ biểu ta thôi giờ cô cạo đầu thì cô người ta sẽ chịu nổi. Cho nên là thôi rồi cũng chịu. Cho nên nhiều khi là cứ nguyện rồi nghĩ lại thì mình sợ xấu phải không ạ? Sợ tham, đó là cũng là cái lòng tham thương, tham tham ái đó là thương thân đó quý vị. Ông mang ba xu này lên đó, mua hương hoa lên cúng dường cho Đức Phật. Thì Đức Phật á, là mới lúc đó hương vừa thắp lên đó, thì tất cả cái hương mà bay lên nó kết thành những cái đài mây bảy báo tuyệt đẹp mà cúng dường cho Phật. Ông mới xúc động. Từ cái tâm xúc động này, cái ông mới á, là nghĩ ra là đây là do cái lòng tham của mình, tham của cải mà Đức Thế Tôn là từ bi vô lượng, một chút xíu ba xu thôi mà cũng cảm được tới Phật Đà. Mình thấy là Đức Phật của mình, quý vị thấy dễ thương không ạ? Ví dụ như bây giờ là có ai nói chia mình nửa gia sản, bữa đó họ mang có 100 đô đưa cho mình, quý vị chịu không ạ? Hay vậy quý vị tức à? Tức đúng không? Nhưng mà Đức Phật hay lắm, có còn hơn không? Ngài một chút tâm lành của chúng sanh Ngài cũng thương nữa. Ngài cũng dùng thần lực Ngài biến là cái hương hoa này kết thành một đài mây. Cho nên quý vị cứ nguyện hương đó là nguyện hương kết thành đài mây, cúng dường 10 phương Phật chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng đồng đến chứng minh đó, là Ngài cũng thiện thần lực như thế. Cho nên đó là khiến cho ổng phát cái tâm của ổng là nó dịu xuống. Lần lúc này tâm tham không còn nữa quý vị. Cho nên ổng mới sám hối, ổng mới ăn năn, rồi ông mới mời Đức Phật về nhà cúng dường thọ trai luôn 3 tháng hạ. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là cái tâm tham nó không phải là cái tâm của mình, là quý vị á, là phải khẳng định cái điều đó, thì như vậy đó là quý vị mới giải thoát được. Tại bản đọc cái câu chuyện cười á, là có cái bà đó bà đi xe bus, mà cái luật xe bus ở Mỹ á, là dưới 5 tuổi á, là đi không có tốn tiền, mà con của bà là 5 tuổi. Cho nên bà mới nói con à, con lên xe đó mà bác tài xế mà có hỏi con á mấy tuổi, con cứ nói con là 4 tuổi, thì như vậy á là má khỏi trả tiền cho con. Đứa nhỏ mà nó đâu có tham đâu quý vị, nghe người lớn nói làm sao á thì nó nói vậy thôi. Thì như vậy mới thấy á, là mình đã vô tình gieo một cái chủng tử xấu vào cho nó, mà nó cũng không có biết cái đó là xấu nữa. Cái nó lên xe bus á, bác tài xế nó là cháu à, cháu bao nhiêu tuổi? Nó dạ thưa bác con 4 tuổi. Thấy đứa bé dễ thương quá, tài xế mới hỏi chừng nào con lên 5 tuổi? Dạ khi nào con xuống xe bus. Cái xuống xe bến lên tuổi là nó nhanh vậy đó quý vị. Thế con nít tánh nó không có tham, mà do mình gieo dắt thôi. Người ta nói ở đứa nhỏ này sao nó mắc nết, nó hư quá à, nó lại gian dối không có. Do là cái duyên bên ngoài quân tập vô thôi. Cho nên đó là người xưa hay nói đó, là người ăn trộm không tội, mà người mất của là có tội. Cho nên là trong sử thiền sư có cái câu chuyện á, vị thiền sư đó là trong nhà chỉ có cây đèn sắt à, trong cái thất của ổng á chỉ có cây đèn sắt thôi. Bữa đó đó là ăn trộm vô bưng cái cây đèn sắt đi mất. Cái ngài không nói gì hết trơn á, ngài mới mua một cái cây đèn đất về để đó, mà suốt một đời cây đèn đất đó không có mất. Cho nên ngài mới nói đó là cái tội là do mình có cây đèn sắt thôi, chứ không phải tội nơi người ăn trộm. Ý ngài nói là cái tánh tham của chúng sanh á, là không phải là cái là cái tánh của họ là như vậy, mà do duyên mà nó kết lại thôi. Ở đây muốn nhấn mạnh cái điều là mình phải thấy được cái tánh đó là do duyên mà nó kết lại, không phải là tánh của chúng ta. Cái tánh sân cũng như vậy đó quý vị. Người ta nói cái người này hay nóng, mà cái tánh tôi nóng lắm, tôi không có sửa được đâu, đừng đụng tới tôi à. Thì như vậy cái người đó cả ngàn đời cũng không sửa được nữa quý vị. Cũng như chúng ta, mỗi người chúng ta đều có cái tật xấu, đúng không ạ? Nhưng mà mình không nói ra, đúng không? Nói ra mất uy tín, đừng nói, nhưng mình biết vậy thôi. Nghĩa là mỗi người chúng ta là đều có cái tật xấu hết. Nhưng mà chỉ có một người duy nhất là biết được, chính là chúng ta. Thì như vậy đó quý vị, thì cái tật xấu đó đó, mình đừng bao giờ cho nó là mình. Thí dụ như cái người mà nóng giận đi, mình đừng nói là tôi là hay nóng giận, đừng nói như vậy. Cái nóng giận này là nó không phải là tánh của mình, nó đều do cái quân tập bên ngoài hết mà nó có. Cho nên bây giờ mình tập riết thành quen, cho nên mình là hay nóng hay sân hay bực bội hay khó chịu vậy thôi. Cho nên bây giờ mình tu mình biết nó không phải mình, tự nhiên là nó dễ giải lại ra. Mỗi lần tánh mình nóng lên mình biết nó tánh, nó không tánh này á là nó không phải của mình đâu, thì tự nhiên á là cái cơn nóng này á là nó dịu xuống, mà dịu xuống cùng cực luôn quý vị. Trên Đức Phật mới nói cái người mà hay nóng giận á, Đức Phật dạy một cái pháp gọi là cái là từ bi đó, thì để mà trị cái nóng giận. Có một cái câu chuyện là ông thầy giáo một vị sư già. Cái vị sư già này á là đã trải qua một thời gian lão luyện trong cái cuộc đời, ngấm ngầm được hiểu được một cái thế thái nhân tình. Cho nên bữa đó đó là họp lại tất cả những cái học sinh, tức là khi mà nói chuyện với tất cả học sinh đó đó quý vị, ngài mới đặt một cái câu hỏi như thế này. Đặt cái câu hỏi đó là: tụi con biết tại sao khi người ta sân người ta la lớn không? Thì học sinh mới nói là bởi vì khi nóng lên thì la. Có người nói khi cái người giận lên điên cuồng thì họ phải la lớn, như vậy họ không làm chủ được. Nhiều ý kiến, nhiều cái khuynh hướng cũng tạm thấy cũng khá lắm. Nhưng mà cái lão sư này á, lão nói rằng là tụi con nói như thế cũng chưa có đúng lắm. Thì tất cả hội chúng á nghĩ là tụi con đã ra những ý kiến hình như là hết tất cả ngôn ngữ để mà diễn bày được cái ý tưởng này rồi, nhưng mà tại sao á là thầy còn nói là chưa đúng lắm. Thì nghe lão sư nói vậy, cái đại chúng hoàn toàn im lặng hết. Thì lão sư mới nói như thế này nè, nó là khi mà một cái người nóng giận đó mà la lối đối với người khác, họ la lớn bởi vì là trái tim của họ và trái tim của người kia rất là xa. Bởi xa mới la lớn, đúng không ạ? Chân lý đúng không? Là khi mà quý vị á mà ghét ai đó quý vị, lòng của mình và cái lòng của người đó đó gần hay xa? Thưa quý vị, xa lắm. Cho nên những quý vị phải nói cho to, nói cho thiệt lớn, nhiều khi nói sau lưng nữa. Thì như vậy là mình nói càng nhiều càng lớn như thế, bởi vì trái tim của mình á và trái tim của người kia rất là xa rồi. Lão sư mới đặt một cái câu hỏi tiếp: vậy chứ tụi con có biết á là tại sao khi mà người ta yêu thương nhau người ta lại nói nhỏ không? Lúc này thì tất cả hình như á là học sinh đã bắt kịp được ý tưởng của vị thầy rồi. Cho nên đó là mọi người đều im lặng hết để vị thầy tự giải thích lấy thôi. Là khi mà trái tim của họ gần nhau thì họ nói nhỏ. Đó là khi mà hai người gần nhau rồi á, thì quý vị có thể nào dùng cái lời nói á mà lớn tiếng không ạ? Thưa không, quý vị nói những lời êm dịu và nhẹ nhàng thôi. Và tụi con có biết khi nào á mà hai người không cần nói mà chỉ nhìn qua ánh mắt có thể hiểu nhau được không? Lúc đó họ càng sát nhau nữa tụi con. Nghĩa là lúc đó họ không có cần phải dùng lời nói nữa, trong cái ánh mắt họ có thể nói cho nhau hiểu được rồi. Như thế cho nên quý vị mới thấy được á, là do mình quân tập thôi, chứ thật ra cái nóng giận á, là nó không phải. Nếu lá phải của mình á, làm sao mình tu mà nó hết được? Là bởi vì nếu quý vị chưa nhất quyết quý vị tu thôi. Mà đến khi nào mà quý vị mà nhất quyết rồi đó, là quý vị chắc chắn là quý vị sẽ tu được, và quý vị sẽ chuyển hóa được cái nghiệp sân như thế này. Cho nên á, nhiều khi á, là người ta cứ nghĩ rằng á, là mình á, là khó, người ta tu dễ còn mình tu khó. Cái gì mình cũng bực mà mỗi lần mà quý vị sân lên rồi quý vị còn tu được không ạ? Cho nên là trong kinh nói á, một cơn sân nổi lên đốt cháy cả một rừng công đức. Nhưng mà quý vị á, là tu bao lâu rồi? 7 năm đúng không? 8 năm hay 10 năm? Quý vị sân bao nhiêu lần? Quý vị còn công đức không ạ? Thưa chắc hết rồi đúng không? Hết rồi. Quý vị sân bao nhiêu lần? Nhiều lắm đúng không? Không kể nổi. Nhiều khi á, một ngày mình sân không biết bao nhiêu lần. Mà quý vị biết tại sao á, là đốt cháy hết cả rừng công đức không? Công đức là cái gì? Công đức tức là cái công đức tu hành của mình. Cái người đó tu bao lâu không biết, bữa đó họ nổi sân lên biết người này là tu không có kết quả. Cho nên mình nói cái người này không có tu, nhưng thật ra đó là họ cũng tu dữ lắm, nhưng mà cơn sân họ cũng có thì tính làm sao? Họ chưa giải trừ hết được cái nóng giận của mình. Như vậy đó, như vậy họ có hết cái sân hay là không? Hết cái công đức hay là không? Thưa quý vị á, là cũng không có hết công đức. Công đức của họ vẫn còn. Còn như thế nào? Bởi vì á, tại sao còn? Bởi vì á, là chúng ta chỉ có một tâm duy nhất mà thôi. Chỉ có một tâm Phật, là cái tâm bất sanh bất diệt mà thôi. Còn tâm sân, tâm tham, nó là cái tâm duyên hợp giả có. Cho nên á, là khi mà sân lên á, là nó, bởi vì nó giả có, nó lại che mờ đi cái tâm thanh tịnh của mình. Nó che mờ đi cái Phật tâm. Cho nên vì vậy á, là mình tưởng chừng như đã là hết rồi, tiêu tan rồi, không còn gì nữa. Nhưng mà khi mà tâm của mình nó trong sáng ra, cái sân nó hết rồi, mình tụng kinh, mình sám hối, mình làm những cái việc thiện, tu hành, tọa thiền, niệm Phật, tự nhiên tâm của mình nó trong sáng lại. Thì cái tâm trong sáng này còn hay là mất ạ? Là còn. Cho nên nó là ở nơi sự tướng thì thấy dường như đã mất hết rồi, ở nơi tự tánh vẫn còn hiện hữu đó, không bao giờ mất. Cho nên mới nói chúng ta chỉ có một tâm duy nhất mà thôi, đó là tâm thanh tịnh, đó là nhất tâm của mình. Luận ở cái vấn đề mà quý vị tu hành á, quý vị niệm Phật đó quý vị. Quý vị niệm Phật á là để cho tâm mình được thanh tịnh đúng không ạ? À? Thấy không ạ? Tại sao niệm Phật để mình được nhất tâm? Tại sao mình tu để cho tâm mình được yên tĩnh? Tại sao như vậy? Bởi vì mình có quá nhiều tạp niệm, đúng không ạ? Thì như vậy quý vị á, luận ở cái chỗ này quý vị coi chừng là cái pháp tu của mình là nó sai ở cái chỗ này. Nhiều khi mình cứ tưởng mình tu cũng đúng à. Nhiều khi người ta cứ tưởng là niệm A Di Đà Phật dễ quá, sáu câu ai làm không được, ai niệm không được. Nhưng mà quý vị coi chừng. Có nhiều người á, là tu cả chục năm, hai chục năm rồi á, nhưng mà khi mà niệm á, là vẫn chưa thuần được. Tại bạn có quen lúc tại bạn hoằng pháp ở Oklahoma đó, thì cái chùa là đó, chùa Viên Giác á, là có một vị hòa thượng, bữa đó thầy bị stroke. Thì tại bạn có đến thăm đó, là thầy nói một cái lời nói rất là chân thành, mà cũng như là khích lệ cho tất cả những người tu hành là phải nên tinh tấn dữ lắm, chứ không thôi rồi á, đến khi mà cái cận tử nghiệp á, mà nó đến á, thì lúc đó không biết làm sao mà chống đỡ. Từ nào mới hỏi nó bạch hòa thượng như vậy đó. Cái lúc mà hòa thượng sắp sửa, giống như là hòa thượng nói là đứng bên bờ vực sanh tử đó đó, hòa thượng có nhớ niệm Phật không? Thì hòa thượng ngài mới nói đó là tôi chỉ nhớ Nam Mô A, còn Di Đà Phật tôi không nhớ được. Thần kinh nó căng thẳng rồi. Lúc đó đó là lúc đó đâu có còn trí để mà nhớ đủ đâu. Đúng mà, trong lúc hỗn loạn rồi, đứng trên cái bờ vực sanh tử rồi, mình hết hồn, mình không có nhớ được. Cho nên đó là một lời nói dường như là cảnh tỉnh cho tất cả những người tu hành. Bởi vì đứng ở cái bờ vực sanh tử là không phải là mình niệm theo ý thức nữa, mà cái này chỉ là cái công đức, chỉ nói là cái công đức và một cái quá trình tu học của mình đó quý vị. Bởi vì cái người còn sức còn có thể niệm được là cái người đó còn sức khỏe, tinh thần họ minh mẫn. Có nhiều người họ gần chết quý vị thấy họ vẫn niệm Phật được, bởi vì tinh thần họ minh mẫn. Nhưng mà đến một cái giai đoạn kế tiếp đó, là đến cái chỗ mà cái hơi thở mà nó ngưng á, lúc đó thưa quý vị còn niệm không ạ? À? Thưa quý vị không còn niệm nữa, mà chỉ là một cái quán tính. Quán tính là như thế này, giống như quý vị đó là quăng một cái vật ra, là đầu tiên cái vật nó lăn đó, là bên vật lý học đó, là nó lăn là do cái sức. Nhưng đến khi cái hết cái sức của mình rồi đó mà cái vật đó vẫn lăn, đây gọi là một cái sức quán tính. Thì cái việc tu học của mình cũng vậy đó, là bây giờ mình dùng trí để mình tu hành. Đến lúc mà cái trí của mình nó ngưng rồi đó, thì lúc này là do một cái tâm lực và cái nhiệt huyết, một trái tim của mình không mạnh đó quý vị, là nó sẽ kinh qua một cái cảnh giới khác bằng một cái tâm an lành. Đó là một cái sự mà nó di chuyển như thế. Và nói đến cái vấn đề Phật học đó, là quý vị thấy đó là kết quả của sự tu. Có nhiều người nói để mai mốt tôi già tôi mới tu, bây giờ thôi tôi tu cầm hơi thôi, nghĩa là giờ nào rảnh tôi tu chút đỉnh, lâu lâu lên chùa tụng kinh chút đỉnh thôi, đến khi nào tôi rì thai thì tôi tu. Nếu mà mình nghĩ như vậy đó, là đến lúc rì thai rồi quý vị tu là nó trễ lắm, nó muộn lắm quý vị. Bởi vì mình đâu có biết là mình còn sống đến lúc rì thai là không, đúng không ạ? À? Cho nên mình thường mình tu cầm chừng. Rồi rủi mà cái cơn bệnh mà nó xảy ra bất cứ lúc nào, quý vị còn tu được không? Thưa quý vị cũng tu không được. Cho nên nói đến tu là quý vị phải tu là bây giờ tạo cho một cái năng lực, một cái sức mạnh lớn, thì tự nhiên tâm của mình là nó được vững chãi. Cho nên là nhiều khi mình cứ tưởng là mình niệm là cái đó là nó đã đủ cái năng lực rồi. Nhưng mà thưa quý vị không đủ, chưa đủ lắm. Đến khi nào gọi là niệm đến nhất tâm bất loạn, cũng như là cái người tu thiền đó, là đến khi nào tâm được thanh tịnh rồi đó, là lúc nào cũng sống với bản tâm của mình, đúng, lúc nào cũng sống với cái tâm này nè, là cái một tâm như thế, nhất tâm như thế, Phật tánh như thế, lúc nào cũng sống như nhiên như thế, thì lúc đó đó là đối với sanh tử là nó nhẹ nhàng dữ lắm. Thưa quý vị, bây giờ mà quý vị thấy đó, là mỗi lần mà thân mình đau á, là cái gì nó biết đau, là từ nơi cái trung khu thần kinh này nó phát ra tất cả những hiệu lệnh và tạo những cái cảm giác cho cái cơ thể. Cho nên vì vậy á, là nóng lạnh đau nhức gì á, là cũng từ nơi là cái óc và cái tư tưởng và cái hệ thần kinh của mình á, là nó tạo một cái cảm giác. Cho nên á, là khiến cho mình á, là đau đớn, là lo âu, là nóng lạnh vân vân. Đó là điều do cái thân này, cái thân vật lý này nó tác tạo ra hết. Thì như vậy đó, rồi nó, nếu mà một cái con người mà vẫn còn sống bằng cái tư tưởng là vẫn còn bị lệ thuộc cái thân này. Còn cái suy tư nghĩ tưởng, tức là mình còn phải dựa vào trong cái khối óc và cái bộ não này, mình nương tựa nó để mình sống. Cho đến lúc mà nó bệnh, nó đau là lúc đó mình khổ ghê lắm quý vị. Bởi vì mình còn bị lệ thuộc mà. Tại sao nói cái người tu được nhất tâm là người đó giải thoát sanh tử luân hồi? Là khi mà họ nhất tâm là tâm họ yên tĩnh, họ không còn suy nghĩ nữa quý vị. Họ không còn trói buộc bởi những cái tư tưởng, bởi ý thức hệ nữa. Cho nên cái người đó gọi là tự tại sanh tử. Cho nên các thiền sư các ngài muốn đi lúc nào đi à? Ngồi chỗ, đến lúc mà tịch đó là các ngài tự đi một cách nó nhẹ nhàng. Như là những cái người mà tu niệm Phật, đến lúc nào đó mà được nhất tâm bất loạn rồi đó, họ có thể biết trước ngày ra đi. Họ ngồi tắm rửa, ngồi xếp bằng ấy, họ nói thôi giờ tôi đi, cái họ đi, họ về cực lạc. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó chính là cái chỗ mà tu hành tự tại giải thoát sanh tử, đó là cái chỗ phải được nhất tâm. Cho nên bây giờ là quý vị tu hành là để phá cái gì? Quý vị tu hành để cho tâm mình được yên tĩnh. Niệm Phật cũng phải có trí tuệ luôn quý vị. Quý vị mà cứ là mình cứ là nhắm mắt nhắm mũi, mình cứ niệm hoài mà vọng tưởng nó cũng cứ còn nhiều. Bây giờ quý vị thấy là vọng tưởng không phải là mình, tham không phải là mình, sân không phải là mình, thì như vậy đó là tự nhiên là trong cái khoảnh khắc này là quý vị đã đặt chân vào cái chỗ nhất tâm bất loạn rồi. Cho nên là bằng cái trí tuệ mà quý vị đi vào thì quý vị đi thiệt nhanh. Còn mà quý vị bằng cái công phu cần cù của mình á thì quý vị đi hoài nó không tới. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị vô tình á mình phạm một cái lỗi là mình thấy đó là cái vọng nó là thật, cái tâm tham nó là thật, rồi mình phải tìm cách để mà đối trị nó, để mà dẹp trừ nó. Thì như vậy có phải là cái thấy mình nó sai lầm không? Quý vị niệm Phật để cho vọng tưởng mình á là nó không có giấy động, đúng không ạ? Để cho mình không suy nghĩ, đúng không ạ? Thì vô tình quý vị bị một cái lầm đó, quý vị cho là cái suy nghĩ là thật mà cái vọng này nó là thật. Từ cái sai lầm này dẫn đến cái sai lầm khác. Cho nên quý vị cứ lấy đá đè cỏ là sao? Nghĩa là cái cục đá đè trên cái cọng cỏ mà cọng cỏ nó không chết mà nó cũng kiếm chỗ khác nó chui lên. Quý vị dỡ cục đá ra nó bò lên xanh lè. Cũng như vậy đó, quý vị cứ ráng niệm để cho tâm vọng tưởng của mình đó, nó không có dấy lên là quý vị đang lấy đá đè cỏ. Mà tại sao chúng ta không đi bằng cái đường trí tuệ? Nghĩa là đó, là mình phải thấy được tất cả những tư tưởng, tất cả những cái tâm tư của mình nó đều là giả không thật. Đã là giả không thật rồi, quý vị một câu niệm Phật là chứng động tâm, gọi là mười phương Phật rồi. Niệm Phật như vậy đó là chư Phật A Di Đà mới biết được. Còn niệm Phật đó bằng một cái tâm hạn hẹp, bằng cái tâm nó tranh đấu hơn thua đó, quý vị có hơn thua không ạ? Mình nói mình tu mà hơn thua ai? Tu mà đâu có hơn thua gì. Nhưng mà quý vị vô tình quý vị tu là hơn thua nào không có hay. Đó là mình cứ ráng là làm sao phải bỏ hết, làm sao đừng có suy nghĩ để mình niệm để được nhất tâm. Đúng không? Mình cứ ráng như vậy đó là vô tình đó là quý vị đang tự hành hạ lấy chính mình, mà không phải quý vị thấy mà được. Quý vị niệm một cái danh hiệu của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Quán Thế Âm là tương đồng với nhau. Không phải là niệm Phật A Di Đà mới về Tây Phương Cực Lạc, mà Đức Phật nào danh hiệu cái năng lực như nhau. Bởi vì Đức Phật á, đã là Phật là đều đủ thập hiệu hết. Đó là đều có từ bi hỷ xả như nhau hết, đều thương tưởng chúng sanh như nhau cả. Cho nên á, người ta cứ nói là thôi bây giờ mình để trên xe hình Bồ Tát Quán Thế Âm thì như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm mới cứu độ cho mình. Nhưng mà còn nếu mình để Phật A Di Đà hay là Phật Thích Ca Mâu Ni á, là những vị Phật thì không cứu mình, đúng không ạ? Phật Quan Âm có cứu mình đúng không ạ? Cho nên người ta, quý vị Phật tử là hay thương Bồ Tát lắm. Cho nên mình hay nói là mẹ Quan Âm không ạ? Không biết là Ngài có nhận mình hay không, mình cứ nhận đại vậy đó. Cái gì cũng mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm. Nhưng mà Bồ Tát là Bồ Tát thôi, từ bi thương tưởng chúng sanh, là Phật nào cũng thương tưởng như nhau cả. Mà quý vị biết tại sao mà mình có thể tai qua nạn khỏi được không? Bởi vì khi mà quý vị nghĩ đến Phật, nghĩ đến Bồ Tát, nghĩ đến Tam Bảo, tự nhiên tâm của mình yên tĩnh. Tự nhiên tâm của mình được yên lành. Mà từ tâm yên lành, yên tĩnh đó, tự nhiên là tất cả những chủng tử lành ở trong lòng của mình nó phát khởi ra. Trong tàng thức mình nó phát khởi ra. Khi mà tàng thức mình nó phát khởi ra những chủng tử lành, gọi là cái phước lành đời quá khứ, tự nhiên cái tai nạn sẽ xảy ra, tự nhiên nó chuyển qua một cái là không còn tai nạn nữa. Mình nói là Bồ Tát Quán Thế Âm linh lắm, nhưng mà tại sao có nhiều người niệm Phật, niệm Bồ Tát á, mà không có được cứu độ như vậy? Bởi vì á, thứ nhất là họ chưa thành tâm, thứ hai nghiệp họ quá nặng, thứ ba nữa tâm họ không được yên tĩnh, thì làm sao phước lành nó tăng trưởng được? Bởi vì trong tàng thức của mình là có hai nhóm chủng tử, một là chủng tử thiện, hai là chủng tử ác. Mình bình thường á, mình gặp nhiều tai ương, tức là những chủng tử ác nó phát sanh. Bình thường mình gặp nhiều cái phước lợi, những cái kiết lợi, việc làm ăn con cái đồ tốt đẹp là do cái phước lành của mình. Nhưng mà thưa quý vị, mình chỉ có một tâm, và một cái tâm đó và những cái quả nó che lấp đi một lần. Nghĩa là thí dụ như một cái tâm ác mà nó khỏa lấp tâm mình thì tâm thiện nó không có phát ra được. Mà một cái tâm thiện á, mà nó phát ra rồi đó, là cái tâm ác không có chỗ nào mà nó lên. Cho nên vì vậy chúng ta chỉ có một tâm mà cái tâm đó bị khỏa lấp bởi một niệm mà thôi. Cho nên vì vậy đó là chư tổ, nhất là Lục Tổ Huệ Năng, ngài nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai dự mục của Thượng Tọa Minh. Tức là khi mà cái tâm mà nó không còn nghĩ thiện, tâm mình không nghĩ ác, đây gọi là nhất tâm. Thế là cho nên đó là cái chí nguyện quý vị á là về thế giới cực lạc, điều đó là đúng. Nhưng mà khi niệm là quý vị niệm cho được nhất tâm. Ví dụ như quý vị muốn đổ bằng tiến sĩ hay muốn đổ bằng bác sĩ là tâm nguyện của quý vị. Nhưng mà không có nghĩa là mình cứ ngồi trên bàn học đó, mình cứ suy nghĩ rằng mình sẽ đậu bác sĩ, mình sẽ đậu tiến sĩ, vân vân. Quý vị suy nghĩ như vậy quý vị học vô không ạ? Thưa, học không vô. Cái mục đích tối hậu của mình á là sẽ thành tựu được như thế. Nhưng mà khi thực hiện quý vị đừng có nghĩ được điều đó, thì mà quý vị cứ tu gọi là vô sở đắc, vô sở cầu. Chỗ cái bảng quý vị có ghi cái chữ vô sở đắc, vô sở cầu thì bạn thấy cái điều đó. Nghĩa là mình niệm danh hiệu mà nó không có là cầu mình được và không cầu mình đắc. Niệm như thế mới được nhất tâm, thì như vậy cái cảnh giới mới tương ưng được quý vị. Cho nên trong kinh Bát Nhã mới nói đó là vô chứng diệt vô đắc, tức là không có chứng không có đắc. Tại vì nếu mà còn có một cái chỗ được, còn có cái chỗ chứng, tức là còn có cái cảnh giới. Mà còn có cái cảnh giới tức là còn có tướng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, thực tướng, vô tướng, phi tướng, tích kiến, Như Lai. Đó là trong kinh Kim Cang. Tức là cái gì có tướng đều là hư vọng hết. Mình tu đến khi nào mà không còn một cái tướng nào hết, thì như vậy đó là chúc quý vị đã trở về một cái tâm hằng hữu của mình. Cái tâm này là Phật tâm, tâm này là cái bản tánh sẵn có, tâm này tức là pháp thân mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật diễn tả là tri kiến Phật. Cho nên Như Lai ra đời chỉ có một đại sự nhân duyên duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Cho nên quý vị tu tất cả pháp môn nào cũng phải trở về tri kiến Phật hết. Mà thưa quý vị, trở về tri kiến Phật là trở về thế giới cực lạc. Trở về tri kiến Phật là trở về cảnh giới niết bàn thôi. Cho nên có nhiều người hỏi Tề Mạng mắc cười lắm. Họ hỏi đó là quý vị chưa, tụi con á là tu niệm Phật về thế giới cực lạc, thầy tu thiền á là thầy về đâu? Cứ muốn là phải có cái cảnh giới để mà về, thì như vậy đó là quý vị chưa tới rồi, phải không ạ? Cái người mà tu tới nơi rồi á là tự nhiên là thấy tất cả thế giới và tất cả pháp giới đều như nhau hết. Bây giờ quý vị á mà tu hành, mà bữa nào quý vị tu hành đắc lực đi, quý vị thấy trong cái đạo tràng này người nào cũng là Phật, người nào cũng là Bồ Tát hết à, đúng không ạ? Còn bữa nào mình mà tu dở, mình thấy là cái người này phá chùa nè, người kia kiếm chuyện chùa nè, người kia quậy chùa nè, mình thấy đủ thứ, đúng không? Là do tâm của mình quý vị. Tâm mình Phật thấy chúng sanh là Phật, tâm mình Bồ Tát thấy chúng sanh là Bồ Tát. Cho nên cảnh giới A Di Đà là chúng dân ở đó luôn luôn á là thấy Phật, thấy Bồ Tát hàng thanh văn. Cho nên mới nói là bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, nguyện dị thử công đức, vân vân. Tức là lấy Bồ Tát bất thối đó là bạn của mình, ngon không? Mình tu hành về lấy Bồ Tát được làm bạn, bạn Phật, bạn với Bồ Tát. Mình nói thôi về thế giới đó đi, đừng về thế giới mình. Xung quanh mình toàn là những cái người á là khó ưa, khó chịu lắm. Đức Phật nói như thế này là quý vị, nếu mà tụi con muốn một kẻ thù của mình biến mất, chỉ duy nhất là tụi con biến kẻ thù đó thành bạn của tụi con. Trong kinh Đức Phật nói như thế. Bây giờ quý vị thấy một kẻ thù đó, mình muốn cái kẻ thù đó biến mất, mình phải làm sao? Mình đuổi họ đi chừng nào, mình muốn tránh mặt họ chừng nào, thì tự nhiên họ lại xuất hiện càng nhiều chừng đó. Mình muốn bỏ thì lại càng nhớ. Nó ngộ như vậy đó. Cho nên mới nói là người ơi, khi muốn quên là cái lại nhớ thêm. Ngộ như vậy, mình muốn quên là nó cứ nhớ à. Cái người mà mình ghét á là họ cứ xuất hiện với mình hoài à. Tại sao vậy? Gọi là quán tánh hội khổ. Người ta cứ nói như thế này nè, người ta nói cái người đó tại sao thương ương mà cứ xuất hiện hoài. Thiệt ra họ không có xuất hiện hoài đâu. Họ lâu lâu họ xuất hiện một lần cũng như bao nhiêu người khác thôi. Nhưng mà có một điều, mỗi lần họ xuất hiện mình cảm giác là cái gương mặt của họ đó là đáng ưa, khó ưa, khó khó chịu, cho nên mình cảm giác như thế hoài như vậy đó. Còn cái người thương á quý vị, gần mình bao nhiêu quý vị nói tại sao lâu quá rồi mới gặp mà mới đi gặp ngày qua, nó ngộ như vậy. Cái người ghét rồi một tháng gặp lại, nó tại sao mà mới gặp đây gặp nữa, mình không muốn gặp sẽ gặp hoài vậy. Người thương thì thôi xa một chút á là phải gọi điện thoại, xa một chút là nhớ nghe người đó nói chuyện, mình cảm giác là mình yên tâm vân vân. Giống như con cái mình thương đó là y chang như vậy, mình ghét thì thôi là thấy khó chịu vô cùng. Cho nên á là quý vị á thấy đường điều á là bởi vì là do tâm của mình. Tâm của mình á như thế nào thì tự nhiên là cái cảnh nó tương ưng như thế đó. Cái câu chuyện mà Tề Mạn rất là tâm đắc á quý vị, là có một cái con chó. Con chó này á nó đi vào một cái nhà kính. Tự nhiên khi mà nó đặt chân vào cái nhà kính rồi á là nó thấy là có rất nhiều con chó. Tại vì thiệt ra có một mình nó thôi à, mà nó thấy nhiều con chó như vậy cho nó sủa quấu quấu. Cái mấy cái con chó trong kiến á cũng có cái hình nó sủa lại quấu quấu, mà tức là trong cái nhà kính giống như là ở trong cái giảng đường này như vậy đó, là khi mình nói chuyện đó là có micro không có micro gì á thì âm thanh nó sẽ dội lại, gọi là tụ âm đó quý vị. Thì nó nghe như vậy nó có cảm giác rằng á là tại sao có nhiều con chó sủa lại mình như vậy. Nó càng sợ chừng nào nó sủa càng lớn để nó bảo vệ nó quý vị. Càng sủa lớn chừng nào á thì nó lại nghe là nhiều con chó kia sủa lớn chừng đó, và nó giận dữ chừng nào á là nó lại càng thấy rằng á là nhiều con chó kia giận dữ như nó với nó như thế. Nó hoảng sợ quá, nó cắm đầu cắm cổ nó chạy ra ngoài, nó xúc cả mồ hôi hạn hết. Một cái câu chuyện trong nghệ thuật sống đó quý vị. Nhưng mà tại mãn gẫm lại trong đạo pháp đó, ở nơi cái tâm của mình ứng hiện nó rõ như thế. Một cái người á mà họ bực bội khó chịu, tự nhiên họ thấy tất cả mọi người đều khó chịu, rồi họ thấy tại sao tất cả mọi người lại khó chịu với mình, họ càng giận dữ hơn. Khi họ càng giận dữ hơn đó, thì người khác lại càng giận dữ hơn nữa. Cho nên vì vậy á là họ giận dữ chừng nào người khác phản ứng nhiều chừng đó, họ chửi bới la lối chừng nào thì người khác la lối chửi bới họ lại chừng đó. Thưa quý vị, đây là lỗi tại ai à? Như con chó đó là nó lỗi tại nó. Còn như chúng ta, mình thấy tại sao tất cả mọi người thù ghét chúng ta, lỗi tại ai à? Thưa, lỗi tại chúng ta. Cho nên vì vậy đó là tự mình phải sửa lấy tất cả những cái hư dở của mình. Tự mình á là phải hóa giải được hết tất cả những cái tâm niệm hư dở, thì tự nhiên là ở nơi đạo tràng viên thông này toàn là Phật, toàn là Bồ Tát hết. Mà quý vị thấy á là nếu mà toàn là Phật, toàn Bồ Tát hết thì đạo tràng này thịnh hay là không thịnh à? Thưa quý vị, đạo tràng hưng thịnh. Quý vị thấy ngày xưa thời Phật còn tại thế, ngài ở nơi gọi là nơi xá vệ thành kỳ thủ viên chung. Quý vị tụng kinh quý vị nghe là quý vị tưởng chừng như đó là một cái cực lạc, cái thiên đàng ghê gớm lắm. Nhưng mà thật ra cái hương thức của Đức Thế Tôn ngày xưa cũng bằng lá, vách cũng bằng đất thôi. Cái đường đi á là cũng trải những cái loại cát để đi cho khỏi dính sình thôi. Rồi chưa tăng những cái láng nhà cũng nhà lá đơn sơ thôi quý vị. Mà cõi đó, nơi đó là cái nơi của Đức Phật, cái nơi của toàn là thánh chúng không. Thì như vậy đó mà làm một cái thời này gọi là cái thời chánh pháp, rồi mới tới tượng pháp. Thời chánh pháp là 10 người tu 10 người chứng đạo, thời tượng pháp 10 người tu chỉ 4 hoặc 5 thôi. Chưa còn nói đến thời mạt pháp thì thôi thì không thể nào tưởng tượng được rồi. Nhiều khi 10 người tu á thì chưa được nửa người nữa, đúng không ạ? Gieo duyên từ từ thôi. Thì như vậy đó là một thời hưng thịnh, một thời vàng son Phật giáo, mà trong kinh điển ca ngợi đó mà vẫn là nhà tranh vách lá thôi. Cho nên á Tài Mạng hay nói đó là đạo tràng hưng thịnh là không phải là chùa to Phật lớn. Đạo tràng hưng thịnh là tất cả người tu, tất cả những người con Phật, những người Phật tử đều quyết tâm, quyết lòng tu hành, và tất cả những cái buồn phiền á với nhau, giận hờn với nhau, những tâm hơn thua với nhau, thì quý vị đừng có để tâm tới mà nghĩ cái chuyện lớn là quý vị tạo nên mỗi người trở thành một cái bông hoa tươi đẹp, góp thành đạo tràng viên thông này rực rỡ giữa thành phố Oregon, đúng không hả? Tuyệt vời như thế là chúng ta không phải là không làm được. Có nhiều khi quý vị nói đạo tràng mình ít, đạo tràng nhiều. Thưa quý vị, ít nhiều không tính số. Mà đạo tràng đó có thực sự tu hay là không thực sự tu mà thôi. Cho nên nhiều khi trong chùa là khi mà quý vị chưa có chùa là quý vị thấy ít việc, mà có chùa rồi á quý vị thấy là nhiều việc nó xảy ra. Ngoài á là việc giấy tờ hội hà, còn những cái việc mà Phật tử mình cũng có nhiều chuyện buồn vui qua lại, bởi vì tâm chúng sanh còn mà những chuyện đó nó còn. Bây giờ quý vị tu rồi quý vị biết là cái đó là thuộc về thế gian, hơn thua tranh giành được mất giận hờn chi, mình do tu rồi buông hết thì quý vị khỏe à. Tại bạn đọc một cái câu chuyện thuyền thiền nó như thế này, là cái sóng lớn á nó nói chuyện với cái sóng nhỏ, cái sóng nhỏ nhìn cái sóng lớn nó mới nói đó là ôi sao mà anh mạnh mẽ đẹp làm sao, còn em nhỏ xíu à, nhỏ xíu không ai để ý gì hết trơn á, em nhỏ xíu yếu đuối không làm được gì hết. Cái sóng lớn nó mới cười khà khà, nói này em nhỏ à, tự vì em thấy cái tướng thôi, chứ còn á anh với em á là giống nhau thôi, cũng là sóng thôi, mà cái chính á là anh với em mới là nước. Nó bản thể của chúng ta là nước chứ không phải là sóng. Cho nên á là em đừng có thấy cái tướng á mà em phân biệt là mạnh hay là yếu, đẹp hay là xấu. Đó là cái câu chuyện thiền quý vị, đơn giản mà câu chuyện thiền ngộ vậy, nhưng mà hiểu đạo cái tự nhiên cái mình thấy thấm thía quý vị. Tất cả chúng sanh chỉ có một bản thể duy nhất là nhất tâm. Tất cả chúng sanh chỉ có một cái tâm Phật, chỉ có một cái tâm giác ngộ mà thôi. Nhưng mà do vọng tâm, vọng là sống mà, mình mới thấy á, do vọng tâm nó kết thành nghiệp rồi, có người này đẹp nè, người này xấu nè, người này giàu, người kia nghèo, người này trí thức, người kia ít học, có vậy thôi. Nhưng mà người ta có tự ti mặc cảm á, cái người đó giàu đó, cái người đó nghèo, cái người đó như thế này như thế nọ, người đó là sân tham phiền não đủ thứ, mình hơn thua tự ti mặc cảm. Nhưng mà quý vị á, là đang ở trên sóng hay trên nước à? Quý vị ở trên sóng mà quý vị không thấy được cái bản thể của nước, cũng như quý vị không thấy bản thể của tự tâm là bình đẳng. Người đó dù tham, dù đó dù sân, người đó hay phiền não, mà quý vị thấy người đó là không thấy cái tướng đó, mà quý vị thấy cái nước thôi. Quý vị thấy người đó cũng có tâm Phật, người đó là một vị Phật. Trong kinh Pháp Hoa đó, nhất là Bồ Tát Thường Bức Khinh đó, ngài đó làm sao: ta không dám khinh các người đều sẽ thành Phật. Lại trong kinh Hoa Nghiêm nói tất cả chúng sanh đã thành Phật mới lạ chứ, là bởi vì á tất cả chúng sanh đều có cái tâm sẵn có này hết. Mà tất cả những cái tư tưởng tham sân si phiền não nó chỉ là cái giả, là cái bóng mây, là cái xương thôi, là mây thôi, chứ không phải là cái mặt trời mặt trăng. Mặt trời mặt trăng là tâm tánh của mình. Cho nên bây giờ mình nhìn tất cả mọi người bằng một cái tâm Phật, bằng một cái mặt trăng, bằng một cái mặt trời. Đừng nhìn ở cái áng mây, đừng nhìn ở cái phiền não, đừng nhìn những cái hơn thua phải quấy. Thế là quý vị thấy toàn cả đạo tràng. Hơn nữa quý vị ra ngoài làm ở công xưởng, tiếp xúc tất cả mọi người, quý vị thấy ai cũng là Phật hết. Mà thưa quý vị á, tâm quý vị là Phật á, thì quý vị thấy cái gì cũng là Phật, đúng không ạ? Quý vị thấy tất cả mọi người đều là Phật thì tâm quý vị là Phật. Trong cái câu chuyện thiền á mà quý vị chắc cũng hay nghe đó là ngài Phật Ứng và Tô Long Pha, đúng không? Bữa đó đó là ông Tô Long Pha là thua ngài Phật Ứng, thua trí nhiều lắm. Thì hai người này là bạn thân, một cái tiền duyên á, tức là cũng là hai huynh đệ tu hành. Ông Tô Long Pha đó là ổng là ngài Pháp Diễn, ổng tu hành đó. Một bữa nọ hai huynh đệ đang ngồi thiền đó, thì ổng khởi một cái niệm ái, thì cái vị sư huynh kia là tu hành cũng có cái thần thông, cho anh biết á là cái vị này á là khởi niệm ái gì không đúng, cho nên sáng ra mới chọc, mới nói tối hôm qua huynh đi lạc vào thế giới đào hoa. Cái vị này á nghe vậy mắc cỡ, và mắc cỡ chút chúng đó quý vị, cho nên ngồi xếp bằng á tịch luôn, nín thở cái đi luôn à. Cái ngài Phật Ứng mới, ngài mới nói thôi rồi, ngài mới than, tức là tiền thân ngài Phật Ứng á là mới than nói thôi rồi. Cái vị sư đệ này á mà khi mà sang cái kiếp khác mà bằng một cái tâm niệm cuối cùng đời sau á, là vị sư đệ này đó là phải chịu nhiều cái tai ương. Cái điều thứ hai nữa đó là với cái trí tuệ đời này mà tu khá như vậy á, đời sau là phá Phật pháp dữ lắm.
Cho nên có nhiều người mà hay là bây giờ mà học đạo, thông đạo, hiểu đạo rồi mà vô chùa hay chất vấn mấy thầy mấy cô á, là người đó đời trước là mấy cái tai trong chùa không á, đó là tự trong chùa biết trong chùa hết trơn rồi, cho nên là bẻ qua bẻ lại khó khăn. Ngài Phật Ứng mới biết là cũng là cái lỗi lầm của mình, ngài mới phát cái nguyện đời sau nếu mà Tô Luân Pha sanh ra chỗ nào, ngài sanh ra chỗ đó. Thì như vậy đời đến đời sau đó quý vị, thì đời đường á, thì lúc đó đó là ngài Phật Ứng ở trên núi Kim Sơn ở đó. Thì ông Tô Luân Pha sanh ra là một đại học sĩ mà có tới 7 người vợ quý vị, bởi vì bị cái cần tứ nghiệp á, cần tứ nghiệp là khởi một cái niệm ái, cho nên đời sau tới 7 người vợ do phước đức tu hành nữa được làm quan. Ông ta thấy là cũng có phước chứ ông ta khổ với mấy bà vợ dữ lắm. Quý vị đây á, là một vợ quý vị đã khổ đúng không? Nhưng mà ngày xưa mà có cái chuyện năm thê bảy thiếp nữa, thờ ổng khổ ghê lắm. Cho nên mỗi lần mà ổng mệt mỏi về, cứ đến chùa ổng chơi thì đến chỗ ngài Phật Ứng á, thì cái chuyện tích như thế này, mỗi lần đến Phật Ứng á, là nói chuyện với Phật Ứng, là Phật Ứng là nói ra một vài ba câu á, là vẫn thua ngài Phật Ứng hết. Bữa nọ đó là ông đến nơi cái pháp hội đó, thì mọi người ngồi trực kín hết trơn rồi, là không còn cái ghế nào hết á. Thì ngài ông Tô Luân Pha đó là không còn chỗ nào mới ngồi được hết. Cái ngài Phật Ứng mới nói một câu như thế này: nếu mà ngài mà trả lời được á, thì ta sẽ nhường bảo tòa ta cho ngươi ngồi, còn nếu mà không trả lời được á thì thôi cứ phải đi về. Thì ông Tô Luân Pha mới nói: nếu mà tôi trả lời được á, tôi mượn thân ngài ngồi được không? Nói được. Thì sẵn nơi cái câu đó đó, ngài Phật Ứng mới nói đó là: như lão tăng đây là năm quẩn giả hợp tứ đại vốn không, như vậy đó là ngài ngồi chỗ nào? Thân tứ đại này giả hợp mà cái ngũ ấm này là không, rồi làm gì có chỗ ngồi. Thế rồi ông Tô Luân Pha phải cởi dây đai để lại ở nơi Kim Sơn. Kim Sơn ngày nay vẫn còn dây đai của ông Tô Luân Pha đó, là ngày trước đó quý vị, tức là trả lời không được, quê quá, cởi dây đai ở lại. Thì một cái đêm nọ đó là hai người cũng ngồi thiền chung đó quý vị. Cái sau khi xả thiền khỏe lắm, cái ngài Phật Ứng mới nói đó là: hôm nay thấy là ông ngồi thiền á là giống như ông Phật vậy đó, đẹp giống như ông Phật. Cái ông Tô Luân Pha đó là mới nói lại: nhưng mà tôi thấy ngồi á, ngài ngồi thiền giống như đống phân châu. Ngài Phật Ứng vẫn cười, ông Tô Luân Pha vẫn cười thoải mái vui vẻ lắm. Cái ổng mừng quá, ổng về ổng mới nói em của ổng là Tô Tiểu Muội đó, nói: muội à, lần này á là huynh thắng rồi. Hỏi thắng sao? Nói là huynh thắng Tô Luân Pha rồi, ông Phật Ứng rồi. Hỏi huynh thắng làm sao? Ông kể nguyên cái câu chuyện như vậy. Cái Tô Tiểu Muội mới nói: huynh ơi, huynh thua rồi, bởi vì á ngài Phật Ứng á tâm ngài như Phật cho nên thấy huynh như Phật, còn á huynh thấy ngài Phật Ứng á là như đống phân châu thì tâm của huynh là đống phân châu. Thì mình thấy đó là một cái ngũ ý thiền rất là đặc biệt quý vị. Tâm của mình á là Phật, tự nhiên là thấy tất cả chúng sanh là Phật. Mà quý vị á sống chung với Phật, sống chung với Bồ Tát, quý vị hạnh phúc không ạ? Rất là hạnh phúc. Còn sống chung với là chúng sanh á, quý vị hạnh phúc không? Thưa không, chúng sanh thế gian này cũng vậy quý vị. Sở dĩ mình bất hạnh là mình thấy người ta là quỷ sứ, người ta là hạ liệt, người ta có cái bệnh này bệnh kia, cho nên là cái người đó là đau khổ. Còn bây giờ mình chuyển một cái tâm chúng sanh bây giờ thành một cái tâm Phật, thì khi mà cái tâm Phật của mình là nó phát huy mạnh mẽ rồi đó, thì tự nhiên quý vị có cái đời sống an lành, ở nơi góc độ nào cũng an lành, ở trong đạo tràng cũng an lành, ở ngoài chợ cũng an lành. Cho nên là ông Di Ma Cật đó là ổng đi từ chợ ổng đi ra, người ta mới hỏi ổng là ngài đi đâu về vậy, ngài mới nói là tôi đi từ đạo tràng ra. Mọi người đều thắc mắc, tại rõ ràng thấy ổng đi từ trong chợ ra mà ổng nói rằng ổng đi từ trong đạo tràng ra. Thì như vậy đó quý vị có tin nổi không ạ? Tin đúng không? Bởi vì tâm của ngài Di Ma Cật, Bồ Tát Di Ma Cật là tâm Phật, là cái tâm đó đó là cái tâm đạo tràng. Đạo tràng là có gì ạ? Có Phật, có Pháp, có Tăng, có cộng chúng tu hành, có cận sự nam, cận sự nữ, bảy chúng, đó gọi là trong cái đạo tràng. Nhưng mà người mà có cái tâm mà nó thanh tịnh là có Phật không ạ? Có Phật, có Pháp. Trong tâm thanh tịnh có Tăng không ạ? Có Tăng. Phật là giác, Pháp là từ bi, tâm là thanh tịnh, đúng không ạ? Rồi có tất cả cộng chúng xung quanh đều tu hành hết đó. thì như vậy đó là đạo tràng rồi. Cho nên vì vậy đó mà quý vị á, muốn kiến tạo một đạo tràng bên ngoài nó thanh tịnh tốt đẹp là quý vị phải kiến tạo một đạo tràng trong tâm của mình. Trong tâm mình là đạo tràng thanh tịnh tốt đẹp là quý vị kiến tạo một đạo tràng thanh tịnh. Bây giờ nói qua đến cái chỗ mà nó viên thông như thế nào. Nhất tâm này là nó viên thông, là tâm của mình á, mà khi mình trở về một tâm rồi đó là thấy nghe hiểu biết của mình nó được tròn đầy, đời sống của mình nó được viên dung. Quý vị bây giờ ví dụ như bây giờ tai của quý vị á, là quý vị nghe cái gì ạ? Nghe âm thanh đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ âm thanh ngưng rồi, quý vị có nghe không ạ? Cũng nghe đúng không ạ? Nhưng mà thường thường á là chúng sanh có cái bệnh có âm thanh mình mới nghe, mà không có âm thanh mình không có nghe. Cho nên Đức Phật nói đây là quên mình theo vật. Mà quý vị lúc nào quý vị cũng nghe như thế, đây gọi là quý vị tự tánh nghe. Mà quý vị trở về cái tự tánh nghe là quý vị trở về cái gọi là nhĩ căn viên thông. Ngài A Nan được Đức Thế Tôn khai thị khi mà La Hầu La đánh một tiếng chuông, Đức Phật hỏi là con có nghe không A Nan? Nó dạ mô Phật, bạch thầy con nghe. Khi tiếng chuông ngưng rồi hỏi A Nan con nghe không? Nó dạ mô Phật, bạch thầy con không nghe. Đức Phật quả là ông quên mình theo Phật. Rõ ràng là không có tiếng chuông mình vẫn nghe đúng không ạ? Thì đây là cái thường nghe của mình. Cho nên mới nói là cái tâm thanh tịnh nó đã đủ là như thế. Cái tâm gọi là nhất tâm nó đã đủ là như thế, nghĩa là cái tai của mình á là lúc nào nó cũng nghe hết quý vị. Còn quý vị thấy á là quý vị lúc nào cũng thấy đúng không ạ? Quý vị mở mắt cũng thấy mà nhắm mắt cũng thấy. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy cái những cái chỗ mà quý vị quên mình theo vật à. Quý vị mở mắt á, nhiều khi mở mắt mà vẫn chiêm bao. Đúng không? Mình mở mắt mà mình không thấy gì hết, bởi vì mình ưu tư sầu não, mình đau buồn nhớ thương, thì nhìn như vậy mà nó cứ lờ đờ, người chạy qua cũng không biết, người chạy lại cũng không biết. Cho nên á là quý vị á là không có thấy được tròn đầy. Mà thật ra cái thấy của mình á là lúc nào nó cũng thấy hết á, có vật cũng thấy, không vật cũng thấy, có âm thanh cũng nghe, không âm thanh cũng nghe. Có phải rằng cái nghe, cái thấy của mình nó tròn đầy không? Cho nên nó tròn đầy như thế thì lúc đó tự nhiên á là tâm của mình là nó trở về trong cái hiện tại. Cho nên bữa hôm qua Tề Mạng hướng dẫn một Phật tử ngồi thiền đó, cái Tề Mạng có nói đề cập đến một cái câu chuyện như thế này, là trong một tuần lễ có hai ngày mình không nên quan tâm. Quý vị biết hai ngày nào mình không nên quan tâm không ạ? Đừng nói ngày thứ bảy chủ nhật nha, là ngày hôm qua và ngày mai. Bởi vì ngày hôm qua là cái ngày đã qua, là cái ngày đã chết rồi, nó không còn gì nữa. Còn thưa quý vị, ngày mai là cái ngày chưa tới. Mà ngày chưa tới thì sao? Ngày chưa tới thì nó có thật không ạ? À? Ngày chưa tới thì cũng không thật. Rồi, sắp tới giờ thọ trai. Thì thưa quý vị đó là hai ngày này quý vị đừng có quan tâm, mà chúng ta chỉ quan tâm một ngày duy nhất thôi, là ngày gì ạ? À? Ngày hiện tại, ngày hôm nay. Trở lại cái chỗ nghe và cái thấy của mình đó quý vị. Nếu mà quý vị trở về cái thường nghe, trở về cái thường thấy, là quý vị đang sống ngày hôm nay hay là ngày hôm qua? Ngày hôm nay. Gần hơn nữa là chúng ta đang thấy ngay bây giờ, và chúng ta đang sống trong cái hiện hữu mình ngay đây. Thì như vậy đó là tâm của mình đó là được an lành, lành. Tâm của mình đó là được giải thoát quý vị. Tóm lại đó là nói đến nhất tâm viên, viên thông. Nghĩa là cái nhất tâm là tất cả chúng ta chỉ có một tâm duy nhất mà thôi. Còn tất cả những cái tâm vọng tưởng, tâm tham, tâm sân, tâm phiền não đó, là cái đó là do duyên cộng bên ngoài mà nó tác thành, không phải là tâm mình. Hiểu được như thế, mỗi khi tâm mình phát khởi tham sân si phiền não, mình thấy rõ mình không đồng hóa với nó. Bởi vì tất cả cái tâm á là nó phải có cái ngã mình vô. Mình nói là tôi tham, tôi nghĩ, tôi thấy, tôi nghe, cái gì cũng có tôi trong đó, là mình cộng đúng không? Bây giờ mình tách nó ra, mình đừng bao giờ mình cho rằng á là tôi ở trong đó, mình bỏ đi cái tôi đi, mình tu mình bỏ, bỏ cái tôi là ngon lắm á, là tự nhiên á, là tự nhiên tâm của mình là hết tham, hết sân, rồi hết si, hết vọng tưởng. Quý vị trở về nhất tâm, một câu niệm Phật đạt đến cảnh giới vô sanh, một niệm một sát na này quý vị đạt vào cảnh giới niết bàn, đó là cái chỗ khai ngộ chư tổ ngày xưa đi qua. Và bây giờ chúng ta phải tiếp nối mà phải đến đạo bằng cái trí tuệ như vậy đó, là quý vị sẽ mau giác ngộ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, và thấy nghe hiểu biết mình nó tròn đầy, nhất tâm là nó được tròn đầy viên mãn, gọi là viên thông. Thông là thông suốt, không có ngăn trở gì hết. Cho nên đó là người xưa hay nói là trúc mực bức phòng lưu thủy quá, trăng trong mây bạc lộ toàn chân. Tức là một cái câu á, là trúc mực bức phòng lưu thủy quá, tức là dù cho che dày mà cũng không ngại nước chảy qua. Dù chúng ta đang là sống trên cái cõi đời này mà nó vẫn thông qua hết những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh, những cái khó khăn mà tâm mình nó vẫn lưu chuyển. Những người khó khăn, những đạo bạn là chưa thuần thuộc lắm, nhưng mà mình vẫn dung chứa được, tâm của mình vẫn thông qua, thương yêu, tha thứ, và mình khởi được cái từ bi hỷ xả là nó tuôn trải hết. Dù cho dày cách mấy mình cũng thông qua, đây gọi là đạo thông. Còn trăng trong mây bạc lộ toàn chân, tức là trăng thì sáng, mây bạc thì hiện toàn chân. Toàn chân gì? Toàn pháp thân, toàn bản thể, một tâm như nhất, là quý vị thành tựu cảnh giới trong tự tâm, cảnh giới tịnh độ, cảnh giới tự tâm thanh tịnh, thì cảnh giới tương ưng sẽ đến với mình. Thì lo gì Phật không độ mình, lo gì Bồ Tát không cứu độ cho chúng ta. Đó là buổi nói chuyện nhất tâm viên thông, xin chia sẻ đến tất cả quý vị trong đạo tràng niệm Phật đường viên thông. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời tất cả đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật. Phật tử xả chân nghỉ ngơi để đứng lên chứ không phải quý vị tê chân ha.